nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bao ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 31. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cư Sĩ Lâm, Singapore.
Vì sao vậy? Thân tướng mà Như Lai nói, tức không phải là thân tướng. Tánh là thể của tướng, tướng là dụng của tánh. Cái này phía trước cũng đã nói qua rồi. Tướng phi tánh bất dung, tánh phi tướng bất hiển. Hai câu nói này rất quan trọng. Tánh là không có chỗ nào không có, không có chỗ nào không hòa hợp. Bất kỳ hiện tượng nào cũng đều hòa hợp ở trong tánh. Giống như sữa và nước hòa vào nhau vậy. Lìa khỏi tánh, nhất định không có tướng. Cho nên có thể thấy tánh từ trên tướng. Tánh nếu không có tướng thì tánh ở chỗ nào vậy? Sao cần chúng ta không duyên được? Chân như bổn tánh tuy là tận hư không khắp pháp giới, không chỗ nào không có. Mắt chúng ta không nhìn thấy, tai cũng không nghe thấy, không những năm căn cũng không tiếp xúc được, mà tâm chúng ta cũng không tiếp xúc được. Tâm là ý nghĩ không tiếp xúc được. Bạn thấy tông Duy Thức Pháp Tướng đã nói công năng của thức thứ sáu rất lớn. Ý thức thứ sáu chính là chúng ta ngày nay gọi là tư tưởng. Công năng của nó duyên vào trong, có thể duyên đến A Lại Gia Thức. Đối với bên ngoài thì sao? Nó có thể duyên hư không pháp giới. Có công năng lớn như vậy mà duyên không đến được tự tánh, không có cách gì thấy tánh. Cái này là nói rõ tánh nếu không có tướng thì tánh không thể biểu hiện ra được. May mà tánh đã hiện nhiều tướng như vậy, khiến người thật sự hiểu rõ nó. Tánh ở đâu vậy? Ai già là tướng đó thôi mà. Tất cả mọi dạng tướng chính là tánh. Cũng giống như buổi tối chúng ta nằm mộng vậy. Chúng ta biết mộng là tâm biến hiện ra, tâm có thể tạo ra mộng. Mộng là cái làm ra, tâm là năng tác, mộng là sở tác. Khi không có nằm mộng, hỏi bạn, tâm bạn ở đâu? Tìm không ra, không biết nó ở đâu. Vậy thì khi vừa nằm mộng, thế thì dễ làm rồi. Tâm ở đâu vậy? Chính là cảnh mộng. Trong mộng nghĩ bất cứ một vật nào, đó đều là tâm. Toàn vọng tức chân, toàn chân tức vọng. Cho nên bạn muốn hỏi chân như bổn tánh của chúng ta ở đâu? Tận hư không khắp pháp giới. Đây là y chánh trang nghiêm. Mọi cái đều là, không có pháp nào không phải. Thật là tùy ý lấy ra. Người đã kiến tánh mới vào được cái cảnh giới này. Chúng ta ngày nay cũng có thể học. tánh ở đâu vậy? Tôi có thể lấy bất kỳ một cái gì đưa cho bạn xem, so sánh xem có giống không? Rất giống cái hình ảnh này. Thực ra không phải. Tại vì sao không phải vậy? Chúng ta là học cái bộ dạng của người kiến tánh, trên thực tế chưa kiến tánh. Kiến tánh chân thật là như thế nào vậy? Đối với mọi hiện tượng không có phân biệt, không có chấp trước, đó là kiến tánh. Chúng ta ngày nay không thể kiến tánh, bị thiệt thòi là do sống trong phân biệt chấp trước, không thể lìa khỏi phân biệt chấp trước. Thật sự lìa khỏi phân biệt chấp trước, vậy thì đúng, đó là thuận tay lấy ra, không có gì không phải. Cho nên cái việc này, bản thân chưa vào cảnh giới thì vẫn chưa học được. Lìa tướng, tức không tánh. Lìa tánh, cũng không tướng. Có thể thấy mối quan hệ mật thiết giữa tánh tướng, bởi vì nó là một thể. Chỉ xem có chấp trước hay không, mấu chốt là ở chỗ này. Dính tướng tức là bị chướng ngại, không thể kiến tánh. Ở trong Phật Pháp thường hay nói chướng, nói hai chướng, ba chướng. Chữ chướng này chủ yếu là nói chướng ngại bạn kiến tánh. Đây là cái ý nghĩa chủ yếu nhất. Chướng ngại bạn khai ngộ, chướng ngại bạn tu học, đó là nói từ trên sự. Chủ ý của nó là chướng ngại bạn minh tâm kiến tánh. Chướng chính là chấp trước. Từ đó cho thấy chấp trước cái bệnh này vô cùng nghiêm trọng. Chấp trước cái bệnh này rất sâu, rất nặng. Nhất định trước tiên phải đem nó nhận thức cho rõ ràng, sau đó hạ quyết tâm phải đem nó đoạn trừ. Không chấp trước là không rơi vào hai bên. Hai bên có không đều không chấp trước. Cái lý của Bát Nhã thấy đều ở chỗ này. Đạo lý Đại Bát Nhã mà Thế Tôn nói 22 năm là ở chỗ này. Cần phải quán chiếu, dụng công thật kỹ. Cái quán chiếu này phần trước đã nói. Nói thật ra thì sao? Từng giây từng phút đề cao cảnh giác. Ở trong pháp hành, cũng là một cái tổng cương lĩnh, chính là giới tam quy. Chúng ta học Phật, vừa vào cửa Phật là cầu thọ tam quy. Ý nghĩa của thọ tam quy chính là thầy đem tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu học của Phật Pháp truyền thụ cho bạn. Bất luận bạn dùng công phu gì, dùng phương pháp gì. Phương pháp nhiều rồi, thường nói 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Pháp là phương pháp, môn là con đường. Phương pháp nhiều đi nữa, con đường nhiều đi nữa, đều lấy 3 cái nguyên tắc này làm tiêu chuẩn, tuyệt đối không được làm trái. Đây là tổng nguyên tắc. Đây là Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chỗ này là chỗ quy y của chúng ta, chỗ chúng ta tu hành mà nương tựa. Nhưng mà hiện nay nói Phật Pháp Tăng Tam Bảo, mọi người đều hiểu sai rồi. Nói Phật thì sao? Bạn liền nghĩ đến tượng Phật, bạn liền nương tựa vào nó. cái này sai rồi. Cổ nhân cũng nói, Bồ Tát bằng đất qua sông còn khó giữ được mình, bạn nương tựa nó, bạn làm sao có thể nương tựa được? Pháp bảo, pháp bảo là kinh điển được không? Lịch sử Trung Quốc Tam Vũ Diệt Pháp, cái kinh Phật đó không biết bị đốt hết nhiều hay ít, cũng không thể nương tựa được. Tăng là người xuất gia, bản thân tu hành không có thành tựu, sao có thể làm chỗ nương tựa cho bạn được? Đây là chúng ta hiểu sai nghĩa của Phật Pháp Tăng Tam Bảo rồi. Khi truyền thọ Tam Quy, Phật Pháp Tăng Tam Bảo không phải nói cái này, là nói tự tánh Tam Bảo. Đó là sự thật, là chỗ quy y chân thật. Kiểu hiểu sai này có thể đã xảy ra rất lâu rồi, không phải chúng ta hiện nay. Bởi vì chúng ta đọc Đàn Kinh, Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, người thời Triều Đường, cách chúng ta hiện nay 1300 năm. Ngài ở trong Đàn Kinh truyền thọ quy y cho người, Ngài không dùng Phật Pháp Tăng. Vì chúng ta nghĩ ý của Ngài, nhất định vào thời đó đã có người hiểu lầm rồi. Cho nên cách giảng của Ngài đã khác đi. Bạn xem thấy ở trong Đàn Kinh, Ngài truyền thọ Tam Quy là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Ngài không dùng ba chữ Phật Pháp Tăng, Ngài dùng giác chánh tịnh. Nghe ba chữ này rồi sẽ không dễ dàng sanh hiểu lầm. Sau đó Ngài giải thích Phật giả, giác giả. Ý nghĩa của Phật là giác ngộ, quy y Phật là quy y giác ngộ. Phải nương tựa vào giác, giác mà không mê. Chúng ta hiện nay là nương tựa vào mê, không nương tựa vào giác. Cho nên cái quy y này gọi là tam quy phản tà, quay trở lại, ngược trở lại. Chúng ta ngày nay đối nhân xử thế tiếp vật là ngay trong đời sống thường ngày, mặc áo ăn cơm, chúng ta phải nương vào giác, không nương vào mê. Trước đây đều là nương vào mê, không biết giác ngộ, bây giờ chuyển trở lại. Ý nghĩa của Phật là giác. Pháp giả, chánh giả. Pháp là gì? Chánh tri, chánh kiến. Cũng chính là chúng ta ngày nay nói tư tưởng đúng đắn, kiến giải chính xác, hoàn toàn không có sai lầm. Nương tựa vào cái này, cái này là pháp bảo tự tánh. Tăng là ý gì vậy? Tăng là tịnh, nghĩa là thanh tịnh. Cho nên mới bảo chúng ta phải nương tựa giác chánh tịnh. Cách nói này chúng ta thấy rất rõ ràng, sẽ không nảy sinh hiểu lầm. Đồng tu học Phật rất nhiều, rất nhiều người đã thọ tam quy mà không biết quy gì đâu. Không học Phật đã mê rồi, học Phật rồi lại mê thêm gấp bội, cái phiền phức này là lớn rồi. Càng mê càng sâu, quá đổi sai lầm. Cho nên nhất định phải hiểu nó cho rõ ràng, phải hiểu cho minh bạch. Chúng ta có chỗ nương tựa chân thật, biết được quay đầu từ chỗ nào. Chúng ta quay đầu từ mê hoặc, nương tựa vào giác ngộ. Quay đầu từ tri kiến sai lầm, nương tựa vào chánh tri, chánh kiến. Quay đầu từ ô nhiễm, tham sân si là ô nhiễm. Quay đầu từ chỗ này, nương tựa vào tâm thanh tịnh. Bạn cái này gọi là tam quy thật sự. Đây là tam quy chân thật rồi, thật sự quy y rồi. Ở trong một đời không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này, giác chánh tịnh. Không được phép lìa khỏi giác chánh tịnh. Lìa khỏi giác chánh tịnh, bạn liền lại quay về nơi tập khí cũ trước đây rồi, không phải là đệ tử Phật rồi. Nhất định phải quay đầu trở lại. Cái này cũng là phương pháp quán chiếu tối ưu nhất. Niệm niệm không quên giác, chánh tịnh, đây là tự tánh tam bảo. Như thế thì trụ thế tam bảo, cái hình thức này có lợi ích không? Có lợi ích. Nhưng mà có lợi ích đối với người nào vậy? Đối với người quy y chân chánh có lợi ích. Nếu như không phải người quy y chân chánh thì không khởi tác dụng. Điểm này chúng ta phải biết. Thật sự quay đầu rồi, thật sự nương tựa vào giác chánh tịnh rồi, bạn ở nhà cúng dường tượng Phật. Cúng dường tượng Phật là có ý gì? Nhắc nhở mình. Ta vừa nhìn thấy tượng Phật, ta phải giác ngộ. Tượng Phật đặt ở chỗ đó là nhắc nhở ta giác chứ không mê. Ý nghĩa của nó là ở chỗ này. Phật tuyệt nhiên không nói ta thành Phật, ta là thầy của con phải cúng dường tượng của ta, mỗi ngày lạy ta. Thế thì Phật chẳng phải đã dính tướng rồi hay sao? Phật chẳng phải chấp trước, chẳng phải có phân biệt chấp trước rồi sao? Phật không có cái ý này. Cho nên ta dùng tượng để nhắc nhở mình giác mà không mê. Đặt một vài quyển kinh sách và nhìn thấy cái kinh sách này là chánh mà không tà, ta cái tâm này khởi tâm động niệm quang minh chánh đại, không có tà tư tà niệm, là cái ý này. Nhìn thấy người xuất gia lập tức liền nghĩ ta phải sáu căn thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi. Họ cái hình ảnh này gợi ý cho ta mà, thường xuyên nhắc nhở chúng ta. Ở trong nhà cúng tượng, cúng Tây Phương Tam Thánh, Quan Âm Thế Chí, đó là tăng bảo. Cho nên khi bạn cúng cái tượng Phật này, bất luận là tượng điêu khắc hoặc giả là hình vẽ màu, là đầy đủ tam bảo. Phải hiểu cái ý nghĩa này. Họ là từng giây từng phút đang nhắc nhở bạn, bảo bạn quay đầu, không bảo bạn mê hoặc điên đảo. Đây là ý nghĩa chân thật của cúng dường tượng Phật, cúng dường kinh sách của chúng ta. Nếu như bạn không quay đầu, không có thật sự quy y, bạn cúng dường tượng Phật, bạn là càng mê càng sâu, là mê tín. Bạn đã mê đủ sâu rồi, bây giờ còn tìm Phật Bồ Tát đến mê hoặc bạn tiếp nữa. Phật Bồ Tát thật không chịu cái trách nhiệm này. Đây là bạn tự mình đã hiểu sai ý nghĩa, bạn tự mình mê hoặc điên đảo, chứ họ hoàn toàn không có ý mê hoặc bạn. Thế nhưng bạn đã vô tình bị những hình tượng này mê hoặc rồi, thế thật sự là hết cách rồi. Phải dụng công thật kỹ. Như thế cái quy y này, nếu như thầy quy y không có đem ý nghĩa tam quy, tổng cương lĩnh tu học giảng cho thật rõ ràng, không quan trọng. Chúng ta bên này có bằng ghi âm, còn có một cuốn sổ tay nhỏ. Cuốn sổ tay nhỏ đó là viết ra từ băng ghi âm. Và cái băng ghi âm này là giảng tại Singapore, giảng năm trước. Cho nên các vị hãy nghe thật kỹ, xem thật kỹ, hiểu là được rồi. Quy y trên hình thức không quan trọng. Người xuất gia nào truyền thọ cho bạn cũng không có sao, đều như nhau. Cần sinh tâm bình đẳng, không nên có phân biệt, không nên có chấp trước, không nên phân biệt vị pháp sư này tốt, vị pháp sư kia không tốt. Thế thì bạn Kinh Kim Cang chẳng phải nghe suông rồi sao? Kinh Kim Cang là bảo bạn lìa tất cả phân biệt chấp trước. Bạn vẫn đang khởi phân biệt chấp trước, thế thì sai rồi, là quá đổi sai lầm rồi. Cho nên bất kỳ vị pháp sư nào truyền thọ nghi thức tam quy cho bạn cũng đều là tốt cả. Chỉ cần dùng tâm chân thành, tâm cung kính để tiếp nhận, nhất định phải rõ lý, phải làm theo, phải giữ vững ba cái nguyên tắc này. Thế là bạn thật sự quy y rồi, thật sự quay đầu. Nói theo tướng là thân tướng. Cái thân này chính là chỉ tất cả vạn sự vạn vật. Nói theo tánh, đương thể tức không. Nếu như dựa vào tánh thể của nó để nói, thì phạm cái gì có tướng đều là hư vọng. Câu kinh văn này dưới đây đã nói ra rồi. Thể tánh của nó là không, là không tịch, tướng vọng tánh chân, cho nên nói không thể. Bởi vì nó hai cái không như nhau, tướng là hư vọng, tánh là chân thật, không nên dùng thân tướng để thấy Như Lai. Thế nhưng tánh có thể hòa hợp tướng. Tánh tướng nhất dư, tánh tướng không hai. Cho nên nó hòa hợp tướng hiển bày chân thật. Nay lại là hà tất lìa tướng kiến tánh. Cho nên bảo thấy được Như Lai. Cho nên một câu trả lời là có hai ý nghĩa. Làm sao thấy được Như Lai? Làm sao không thể thấy được Như Lai? Chính là nói bạn có kiến tánh hay chưa? Kiến tánh thì được. Thấy tướng chính là thấy tánh. Nếu như dính tướng không thấy tánh thì không thể. Bạn dính tướng, tướng là không phải tánh. Tướng là pháp sanh diệt, tướng là pháp vô thường, tánh là chân thường, tánh là bất sanh bất diệt. Thế thì sao có thể giống nhau được? Là khác nhau. Cho nên ở chỗ này đã kiến tánh rồi thì nói sao cũng được, chưa có kiến tánh thì nói thế nào cũng không được. Đạo lý là ở chỗ này. Cái trả lời này rất hay, trả lời rất viên mãn. Chúng ta xem câu này dưới đây. Thế Tôn ấn chứng cho Ngài, chứng minh kiến giải của Ngài, cách nhìn của Ngài là chính xác, không có sai lầm. Phật cáo Tu Bồ Đề, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Hai câu kinh văn này ở trong bổn kinh cũng vô cùng quan trọng. Nói nó quan trọng chính là hai câu này dùng nó để quán rất thuận tiện, rất dễ dàng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người để dùng hai câu nói này để quán, rất được thọ dụng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nói rõ nghĩa thân tướng hàm chứa tất cả hiện tượng, tất cả người, tất cả vật, tất cả sự, cho đến hư không đều bao gồm ở trong cái thân tướng đó. Cho nên ý nghĩa của thân tướng rất vô cùng rộng lớn. Đã biết hư vọng không nên tìm cầu. Thật sự biết là tất cả tướng là hư vọng, họ đối với tất cả tướng sẽ không theo đuổi nữa. Nhất định sẽ không theo đuổi nữa. Hiện nay người bình thường đều coi trọng hưởng thụ. Thế thì không theo đuổi chẳng phải không được hưởng thụ rồi sao? Cái này là quan niệm của người bình thường. Cái quan niệm này là sai lầm. Sai lầm rất lớn. Giả như bạn muốn nói sự hưởng thụ của tôi là do tôi theo đuổi mà được, thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng phải bái bạn làm thầy. Vì sao vậy? Thích Ca Mâu Ni Phật không có cái năng lực này, theo đuổi không được. Cái sự việc này Nếu như các vị đã đọc Liễu Phàm Tứ Huấn liền biết ngay, mọi hưởng thụ trong đời của bạn không phải bạn theo đuổi mà được, là do trong số mạng của bạn đã định, đâu phải do bạn theo đuổi mà có. Nếu như trong số mạng bạn không có mà bạn có thể theo đuổi mà được, thì tất cả chư Phật đều phải bái bạn làm sư phụ rồi. Nó không có cách. Bạn có cách này, thế thì quá tài. Cho nên người thật sự sáng suốt, họ không cầu nữa. Không cầu thì sự hưởng thụ trong phước báo của họ tự nhiên sẽ đến. Không cầu mà đến, bạn nói tiện lợi biết bao. Bạn rất vất vả, phí hết tâm sức để cầu được, kết quả vẫn là trong số bạn có. Bạn không bảo là oan uổng à? Đó mới gọi là ngu si, bị oan không đáng. Cho nên họ đã không lo lắng nữa, họ không cầu nữa. Họ không cầu thì như thế nào? Dựa vào lời dạy của Phật, lìa tất cả tướng, tu tất cả thiện. Họ có thể lìa tướng lại tu phước, thì phước báo phía sau của họ mỗi ngày một tăng nhiều, phước đức không thể nghĩ bàn. Đó mới là thật sự biết cầu. Cái cách cầu đó nó là như vậy, chính là ương vô sở trụ, nhi hành bố thí. Thật sự cách cầu này là không theo đuổi những thứ dụng vặt ở trên vật chất. Cái đó là sai lầm. Cho nên nói không nên tìm cầu, không nên dính trụ. Dù có phước báo cũng không chấp trước. Không chấp trước phước báo cho mọi người hưởng. Không thể đem phước báo có được, ta muốn giữ lại hưởng từ từ. Cái đó là sai rồi. Đó là bạn trụ tướng rồi. Khi phước báo hiện tiền cùng mọi người hưởng, mọi người hưởng thì phước báo của bạn sẽ hưởng không hết. Tất nhiên là mỗi ngày một nhiều hơn. Mỗi ngày một nhiều hơn, tất cả đều chia cho mọi người cùng hưởng. Vĩnh viễn không trụ. Cái phước báo đó chính là trong Kinh Kim Cang nói là vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn. Bạn nếu như là vừa dính trụ, tôi phải giữ lại hưởng từ từ, phước báo đã hưởng hết rồi, phía sau là không còn nữa. Bạn giữ chắc rồi. Cho nên không được lưu giữ, không được dính trụ. Không nên cầu, không nên chấp trước. Không được phép dính trụ. Hồi quang phản chiếu, nhanh quay về tánh, không đến nỗi đọa vào luân hồi. Cái này là nói lợi ích lớn nhất. Đối với chúng ta hiện nay mà nói, không đọa luân hồi không phải đời sau không đọa luân hồi. Cái ý này phần trước đã nói rõ với các vị, hiện tại đã không đọa. Liễu sanh tử hiện tại đã liễu, thoát luân hồi hiện tại đã thoát, là ngay hiện tại, không phải ngày mai, không phải qua mấy giờ nữa, không phải vậy, là ngay hiện tại. Cái pháp đại thừa này diệu là diệu ở chỗ này. Cho nên Phật thường hay nói, người chân thật giác ngộ ngay đó đảm đương, là ngay hiện tiền. Nhờ kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai. Chư tướng mà chỗ này nói chính là phần trước nói tất cả tướng. Phần trước dùng thân tướng làm đại biểu. Tất cả tướng không phải tướng, không phải tướng, tánh mà. Thế thì bạn đã kiến tánh rồi. Thấy Như Lai chính là thấy được bổn tánh. Cái gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, đây chính là kiến tánh. Tất cả tướng đều do tánh biến hiện ra. Đây chính là nói có thể dùng thân tướng để thấy Như Lai. Ở trong chú giải này nói, chư tướng tức tất cả tướng, chỉ cần triệt để hiểu rõ đều là hư vọng. Cho nên phần trước hai câu nói này của Thế Tôn rất là quan trọng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Đã là hư vọng, đương nhiên chúng ta không nên đi theo đuổi nó, không nên theo đuổi, cũng không nên chấp trước nó, không nên dính trụ, không nên chấp trước nó, không nên theo đuổi, không nên chấp trước. Tất cả tùy duyên, thuận theo tự nhiên, ở trong tâm rất sạch sẽ, như không có chuyện gì, vậy là đúng rồi. Chúng ta học Phật là học cái này. Đây mới là có thọ dụng chân thật. Ở trong đời sống, bất luận là đối với người, với sự, với vật, chúng ta là phàm phu, không thể không khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm chính là mê. Ở trong khởi tâm động niệm không nằm ngoài hai loại cảnh giới. Một cái là tham, thuận theo ý của mình liền khởi tâm tham, không thuận theo ý của mình thì khởi tâm sân hận. Một cái muốn, một cái không muốn. Hai loại tâm thái này, đây đều là mê. Cái ý nghĩ này vừa khởi lên, đem hai câu nói này của Kinh Kim Cang đọc một chút, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Cái thuận tâm không tham nữa, cái không thuận tâm cũng không sân hận nữa, tâm bạn lập tức liền bình ngay. Dùng cái này tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh là chân tâm. Phần trước giảng rồi, tu hành quan trọng ở chuyển thức thành trí. Làm sao chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, thì hai câu kinh văn đó đã hữu hiệu rồi. Khi bạn khởi tâm động niệm, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng, tâm bình đẳng lại rồi. Tâm bình đẳng là bình đẳng tánh trí, thức thứ bảy chuyển rồi, tâm thanh tịnh rồi, thức thứ sáu chuyển rồi, diệu quan sát trí. Bạn nhìn vũ trụ nhân sanh, tất cả vạn pháp là diệu quan khác nhau. Chúng sanh là mê quan, thấy mê hoặc điên đảo là tình quan. Cái tình thức đó đang khởi tác dụng. Thích giận buồn vui thương ghét muốn đang khởi tác dụng là phiền não. Cho nên giống như chư Phật Bồ Tát vậy, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng là diệu quan, thấy rất rõ ràng, hoàn toàn không khởi tâm động niệm, vạn pháp đều như, vạn pháp bình đẳng, không có cao thấp, là bình đẳng. Cho nên phải biết tất cả tướng đều là hư vọng, tướng không chướng ngại tánh, tức thấy Như Lai. Thấy Như Lai chính là thấy bổn tánh rồi. Việc gì phải diệt tướng? Ngay nơi tướng có thể thấy tánh, không cần phải đem tướng diệt hết mới thấy tánh. Tướng diệt hết rồi thì tánh cũng không còn, là không thể nhìn thấy tánh. Giống như thiên nhân vô sắc giới, chính là đem tướng diệt hết, thân cũng không cần, chưa có thấy tánh, vẫn phải tiếp tục tạo lục đạo luân hồi. Có thể thấy cái đó không có lợi ích. Diệt tướng không thể thấy được tánh. giống như vàng làm trang sức vậy. Câu này là thí dụ. Giống như vàng cùng đồ trang sức vậy. Đem vàng dụ cho tánh, đồ trang sức dụ cho tướng. Dùng vàng làm đồ trang sức, mọi trang sức đều là vàng. Chúng ta dùng vàng tạo một bức tượng Phật. Ta không cần tướng nữa, ta chỉ cần vàng. Không cần tướng, cần vàng, thì vàng đó bạn có thể có được không? Không cần tướng thì vàng cũng không còn nữa. Vàng và đồ trang sức là một, không phải hai. Cho nên cái này nhất định phải biết. Tướng thật sự không thể diệt. Tướng nó có thể biến. Thiên biến vạn hóa, nó không bị diệt. Cái này các vị nhất định phải biết. Nó không bị diệt. Nếu diệt rồi thì tánh không khởi tác dụng, tánh liền biến mất rồi. Cho nên nó có thể biến. Chúng ta hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu được những chân tướng sự thật này, chúng ta tự mình có thể lựa chọn chính mình hy vọng biến cái cảnh giới đó. Có lý luận, có phương pháp. Chúng ta hiện nay biết rằng ở trong tất cả tướng thì tướng Phật là tốt nhất, thù thắng nhất. Chúng ta hiện nay đem cảnh giới phàm phu của chúng ta biến thành cảnh giới Phật, được không? Chỉ cần chúng ta dựa vào phương pháp của Phật chỉ dạy để biến thì được. Trong Kinh Kim Cang nói nguyên lý, nguyên tắc. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà đã nói tường tận các biện pháp. Dựa vào cái lý luận này, dựa vào cái phương pháp này, không cần thời gian rất dài là chuyển phàm thành thánh. Không phải là tiểu thánh, là đại thánh. Chuyển cảnh giới phàm phu thành cảnh giới chư Phật Như Lai. Bởi vì nó vốn do tánh hiện, tướng không thể biến, nó là tác dụng của tánh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Hoa Tạng mà trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lục đạo luân hồi mà chúng ta hiện nay cảm được đều là do tánh hiện. Cho nên những huyễn tướng này là xem bản thân chúng ta chuyển biến như thế nào. Quyền chuyển biến thực sự là nằm trong tay của bản thân chúng ta. Không chấp trước là không bị tướng chuyển. Chỗ đáng thương nhất của phàm phu chúng ta chính là tâm không thể làm chủ. Không những nói là không thể làm chủ thân, còn không thể làm chủ tâm. Biến đổi theo cảnh giới bên ngoài, điều này thật tồi tệ. Cảnh giới bên ngoài, cảnh giới hiện tại không giống như trước đây. Hiện nay cái thế gian này là coi trọng dân chủ tự do mở cửa. Nói thật ra, dân chủ tự do mở cửa chính là không có quốc pháp. Không có đạo lý. Đủ thứ cảnh giới đều đang cám dỗ. Cái bạn xem, cái bạn nghe, cái mà bạn tiếp xúc đều là cám dỗ bạn làm chuyện xấu, không cho phép bạn làm việc tốt. bên trong có phiền não, bên ngoài có mê hoặc, bạn làm sao mà không tạo tội nghiệp? Bạn đã tạo tội nghiệp thì đời sau phải vào tam độ, phải vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên bạn nhất định phải có sự giác ngộ cao độ, phải có trí tuệ chân thật. Cái ngũ dục lục trần bên ngoài đều là yêu ma quỷ quái, nó đều là từng giây từng phút muốn hãm hại ta, kéo ta vào trong địa ngục. Bạn có cái tâm cảnh giác này vậy là tốt rồi. Cho nên vừa khởi tâm động niệm thì sao? Nhanh chóng nghĩ đến trong Kinh Kim Cang, phàm cái gì có tướng đều là hư vọng. Dùng cái này là có thể kháng cự được nó, không bị nó mê hoặc. Bản thân ở trong cái cảnh giới này có thể làm chủ được. Chủ là tâm thanh tịnh, chủ là tâm bình đẳng. Phải duy trì được mới có thể làm chủ được. Như thế thì nếu như chúng ta không bị chuyển bởi ngoại cảnh nữa, thì ngoại cảnh sẽ bị ta chuyển. Chúng ta có thể bảo những yêu ma quỷ quái này cải tà quy chánh, đến tiếp dẫn họ, đến khuyên dạy họ đi vào Phật Pháp. Đây chính là Bồ Tát phổ độ chúng sanh rồi. Như thế từ đó cho thấy, nếu bạn muốn phát tâm độ chúng sanh, có hai cách. Một cái bị chúng sanh độ đi rồi, một cái thật sự bạn đã độ được chúng sanh, là có hai cách này. Hai cách này chính là một mê một giác. Giác rồi mới có thể độ chúng sanh, mê rồi thì bị chúng sanh độ đi mất. Phàm phu chấp trước, trụ pháp tướng sanh phiền não. Cái này là phàm phu thông thường, mỗi người đều nói. Trải qua ngày tháng quá khổ, đời sống rất khổ cực. Nguyên nhân của khổ ở đâu vậy? Chính là câu nói này. Chính là bởi vì bạn cho những tướng huyễn này là chân thật, không biết phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Bạn cho rằng phàm cái gì có hình tướng đều là chân thật, cái này là bạn thấy sai rồi, bạn nghĩ sai rồi, bạn thấy sai rồi. Bạn ở trong những vọng tướng này dốc sức theo đuổi nó, luôn hy vọng có thể đạt được nó, có thể duy trì nó, đâu biết rằng toàn là đồ giả. Không nên nói tuổi tác cao rồi, tuổi trẻ cũng không được. Tôi đến cái nơi này, có một số đồng tu hảo tâm, mỗi một ngày mua một tờ báo cho tôi xem. Tôi xem tin gì vậy? Tôi xem một lô lớn văn cáo phó ở trên báo. Văn cáo phó ở bên này mở đầu có bốn chữ: kính cáo thân hữu. Người 20-30 tuổi đi rất nhiều. Mạng sống con người ở trong hơi thở. Mạng này còn giữ không được, bạn còn có thể giữ được cái gì? Bạn còn có thể chấp trước cái gì? Bạn thử nghĩ xem, bạn có thể đạt được cái gì? Phật nói lời chân thật cho bạn thì không thích nghe, lời gạt bạn ồ thì rất thích nghe. Tôi ở nước ngoài giảng kinh, thính chúng không nhiều như thế này, nhưng mà có một số người ở nước ngoài giảng kinh, thính chúng nghe nói có đến mấy ngàn người, mua vé vào nghe, một vé $20. Giảng kinh gì vậy? Kinh phát tài. Tôi nghe xong gật đầu thấy rất thú vị. Người giảng kinh đã phát tài rồi, người đến nghe đã tổn tài rồi. Phải mua vé. Ngay cả truyền thọ tam quy cũng ra giá hẳn hoi. Quán đảnh cũng có giá, quán một lần bao nhiêu tiền đều có ra giá. Tôi ở Mỹ, một số nơi có một số đồng tu, họ nói pháp sư, thầy phải ra giá mới được, có ra giá người ta mới chịu đến, thầy không ra giá thì không có ai đến. Chứng minh hiện nay cái xã hội này tình trạng kỳ lạ, thất thường. Nói lời thật thì không nghe, ngoảnh đầu đi mất. Nói lời giả dối gạt họ thì đến đông như kiến. Cho nên lời Phật nói với chúng ta từng câu đều là chân thật. Phàm phu tại vì sao lại có phiền não như vậy? Chấp trước mà. Hàng ngày khởi vọng tưởng. Tu hành nhân yếm ố thế pháp, trụ phi pháp tướng sanh phiền não. Chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều người tu hành, người tu hành phiền não cũng rất nhiều. Họ nhiều ở chỗ nào vậy? Nói lời thành thật, ở chỗ này nói, họ chán ghét pháp thế gian, trụ tướng phi pháp. Đây là nói nhị thừa. Đó vẫn là người sáng suốt. Người tu hành hiện nay có rất nhiều người giống như người tại gia vậy, cũng trụ pháp tướng sanh phiền não. Cái phiền não đó cũng là rất nghiêm trọng. Cho nên những sai lầm này Phật ở trong kinh thấy đều chỉ bày nói ra cho chúng ta rồi, đều nói rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta. Bạn phải làm thế nào mới có thể đạt được niềm vui, hạnh phúc? Lìa tất cả tướng. Vừa mới giảng là lìa tất cả tướng chướng ngại. Thân cũng không chấp trước. Cái thân này ở thế gian này, sống một ngày, sống hai ngày, không liên quan gì với ta. Ta chấp trước làm gì? Tại vì sao không liên quan vậy? Bản thân vô sự. Thân còn ở thế gian này, có lẽ là mọi người cần vậy, Phật Pháp cần vậy, bản thân không cần. Bạn nói cái này tự tại biết bao, vui sướng biết bao. Các vị đồng tu nghe thấy cho rằng có lẽ người xuất gia là như vậy. Như thế thì tại gia thì sao? Tại gia cũng là như vậy. Tại gia cũng là Bồ Tát, cũng là Phật. Bạn có thể thấy ra, có thể thật sự buông xả rồi. Bạn hiện nay cái thân này ở gia đình, gia đình bạn cần bạn, Phật Pháp cần bạn, Phật Pháp cần bạn hoằng dương, người nhà cần bạn độ họ. Thân hiện tại của bạn đã cắt lìa với cái vận mạng đó của bạn rồi, thoát ly rồi. Bạn vượt qua vận mạng rồi. Thân hiện tại của bạn là thân gì? Thân thừa nguyện tái lai. Là ngay trong môi trường sống hàng ngày của bản thân chúng ta, là ngay trong công việc của mình. Đây là vừa chuyển ý nghĩ, là từ phàm phu biến thành Bồ Tát rồi. Trước đây là phàm phu, bạn đến thọ thân nghiệp báo. Bạn trong đời quá khứ hành thiện thì bạn đến để thọ lạc. Trong đời quá khứ tạo tội nghiệp thì bạn đến để thọ khổ, là bạn đến thọ quả báo. Hiện nay ý nghĩ vừa chuyển, nghiệp tiêu hết rồi, không còn nữa, khổ lạc đều không thọ nữa. Như thế thì cái thân này thì sao? Thân là để hoằng pháp lợi sanh, phổ độ chúng sanh. Hoằng pháp lợi sanh, phổ độ chúng sanh làm từ đâu vậy? Chính là ở trong đời sống thường ngày, làm nên tấm gương tốt cho mọi người. Cho nên tại gia, bạn độ người trong nhà, bản thân bạn đã được độ rồi. Hiện nay công việc duy nhất chính là bạn độ người trong gia đình bạn, độ bà con làng xóm, bạn bè thân thích của bạn, độ những người mà bạn quen biết này. Sống chính là vì cái sự việc này. Ngoài sự việc này ra, bạn còn có lý do gì? Cái thân này vẫn trụ ở thế gian thì sao? Không có lý do. Cho nên chuyển phàm thành thánh, chuyển sanh tử thành niết bàn, chuyển phiền não thành bồ đề là ở ngay nơi một niệm này. Một niệm này chuyển trở lại rồi thì tất cả đều chuyển trở lại. Thật sự chuyển trở lại, thế là bạn đã không cô phụ Thế Tôn, vì bạn nói Kim Cang Bát Nhã rồi. Thật sự chuyển trở lại. Người tu hành không phân biệt xuất gia tại gia, không phân biệt già trẻ nam nữ. Cái này nhất định phải biết. Không nên nhìn thấy người tu hành nhất định là người xuất gia, vì cách nhìn này của bạn là sai rồi. Bản thân mình chính là người tu hành. Phật dạy người không nên chấp trước, cũng không nên chán ghét. Gặp thuận cảnh ở trong này mà tu. Tu cái gì vậy? Đem tâm tham ái đoạn sạch. Ở trong nghịch cảnh, mọi thứ bất như ý, ở trong đây tu. Tu cái gì vậy? Đem sân hận đoạn sạch. Từ đó cho thấy thuận cảnh, nghịch cảnh, người thiện, người ác đều là cảnh giới tốt nhất cho chúng ta tu hành. Bạn làm sao có thể xa lìa chứ? Xa lìa không được tu rồi. Xa lìa thì thành tựu gì cũng không thể bàn đến. Phải tu ở trong cảnh giới, cái gọi là trải qua sự để luyện tâm, ở trong cái cảnh giới này mà rèn luyện. Ngô Nhân dụng công tu tiên quán chiếu, cửu cửu phương năng chiếu trụ, tối hậu năng chiếu kiến. Đây là nói ba giai đoạn của toàn bộ quá trình công phu. Người sơ học phải dùng công phu quán chiếu. Quán chiếu chính là cái mà phần trước chúng ta nói đề cao cảnh giác, thường xuyên nghĩ đến lời dạy của Phật. Nghĩ đến lời dạy của Phật một câu hai câu là được rồi, không nên quá nhiều. Quá nhiều thì lại không dùng được. Càng đơn giản càng tốt. Trong Kinh Kim Cang, bất cứ câu kinh văn nào cũng được, một vài câu. Cảnh giới hiện tiền lập tức liền đề khởi lên, không nên quên mất. Người niệm Phật thì dùng một câu A-di-đà Phật. Cái phương pháp này tuyệt diệu vô cùng. Thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, khi gặp phải vừa khởi tâm động niệm một câu A-di-đà Phật, liền đem cái cảnh giới này hồi phục về bình tĩnh rồi. Hay nói cách khác, mọi lúc mọi nơi, ở trong mỗi niệm, phải duy trì tâm địa thanh tịnh. Ở trong tâm không được phép có một thứ gì. Thật sự làm được tâm địa không có vọng tưởng, không có phiền não, không có lo buồn, không có bận tâm, thường xuyên duy trì. Ở trong cái tâm này chỉ cho phép có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, cái gì cũng không bận tâm, cái gì cũng không để ở trong tâm, bạn liền được đại tự tại ngay. Đời sống tất cả đều tùy duyên, bạn sẽ rất vô cùng vui sướng. Đó là vui sướng chân thật. Như thế đây là công phu quán chiếu. Quán chiếu lâu rồi sẽ đắc định. Cũng chính là nói, ta không cần dùng công phu này, tâm cũng có thể duy trì thanh tịnh. Cái tâm này ở trong tất cả cảnh giới, nó không bị chuyển bởi hoàn cảnh, không còn động bởi ngoại cảnh, thế thì chính là đắc định rồi. Chiếu trụ chính là đắc định. Vậy thì rốt cuộc cần thời gian bao lâu vậy? Đây là tùy theo mỗi người. Mỗi một người không nhất định. Căn tánh của chúng ta không như nhau, hoàn cảnh tu hành không như nhau, công phu khác nhau. Có người 3 năm, 5 năm thì đắc định. Có người phải 20 năm, 30 năm mới có thể đắc định. Cái này không nhất định. Cuối cùng là chiếu kiến. Đây là đến giai đoạn thứ 3. Giai đoạn này ở trong Pháp Đại Thừa gọi là thành tựu chân chánh. Đắc định không được xem là thành tựu. Chiếu kiến là thành tựu. Chiếu kiến chính là khai ngộ. Chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh. Chữ kiến này chính là kiến tánh, chính là phần trước gọi là chứng được bổn tánh. Ba cái giai đoạn này ở trong pháp môn niệm Phật của chúng ta cũng không ngoại lệ, nhưng mà danh từ không như nhau. Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.